Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington trước 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 1 năm 2019, mời quý vị theo dõi bình luận nhan đề Đốt lò chuyển sang giai đoạn 3 của nhà báo Phạm Chí Dũng. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ và sau đó là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiên. Mời quý vị cùng theo dõi.
Mùa thu năm 2018, vài dấu hiệu bất thần nổi trội cho thấy chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng có thể đang chuyển sang giai đoạn 3. 11 tháng sau vụ khởi tố bắt giam Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng vào tháng 12 năm 2017, vụ án Mobifone mua AVG được xới lại sau một thời gian im ắng bất thường. Vào lần này, Cao Duy Hải, cựu tổng giám đốc Mobifone và cựu cấp phó của Mobifone là Phạm Thị Phương Anh đã cùng chung số phận với một cựu tổng giám đốc khác của Mobifone là Lê Nam Trà, đã bị khởi tố và bắt giam trước đó ít tháng. Có một độ trình khác hẳn nhau trong 11 tháng qua. Vụ bắt Đinh La Thăng xảy ra sau Hội nghị Trung ương 6 và kỳ họp Quốc hội tháng 11 năm 2017. Còn vụ bắt thêm ở Mobifone lại diễn ra cùng lúc với kỳ họp Quốc hội tháng 11 năm 2018. Độ trình đó có ý nghĩa gì? Phải chăng, sau khi chính thức trở thành Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp Quốc hội cuối năm 2018, Nguyễn Phú Trọng muốn phát đi thông điệp không có vùng cấm thời gian?
Vùng cấm là khái niệm mà giới quan chức được xem là chống tham nhũng thường hô hào về tâm thế quân pháp bất vì thân. Nhưng thực tế của những vụ án lớn lại rất thường chỉ dừng ở việc xử lý cấp cán bộ trung và thấp mà ít đụng chạm được số cán bộ cao cấp, hoặc có tỏ ra pháp luật nghiêm minh như đối với trường hợp Đinh La Thăng thì lại mang dáng dấp một vụ đốt củi rừng chứ không phải là củi nhà. Còn vùng cấm thời gian là quan niệm không phải được đưa ra bởi giới đốt lò mà bởi giới quan chức tham nhũng. Những quan chức ăn đầm này cùng với đội ngũ dư luận viên của họ đã tuyên truyền theo cách rỉ tai nhau rằng chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng không thể làm liên tục mà phải tránh những sự kiện chính trị quan trọng của đảng như các hội nghị trung ương và các kỳ họp quốc hội. Nhưng vào lần này, vụ bắt thêm ở Mobifone rõ ràng đã phạm vào vùng cấm thời gian, họp cứ họp, bắt vẫn bắt. Cùng lúc dư luận xã hội rộ lên một số đồn đoán có cơ sở biện chứng lịch sử về khả năng sắp tới. Thậm chí ngay trong thời gian quốc hội còn họp, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, kẻ bị cho là đã ăn đậm đến hàng ngàn tỷ đồng trong vụ AVG, sẽ phải tra tay vào công. Đồng thời, vụ ăn đất Thủ Thiêm đang có chiều hướng cẩu đầu trảm đối với một số quan chức cao cấp ở Sài Gòn như Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải. Chỉ ít ngày sau vụ bắt thêm ở Mobifone, một cựu phó chủ tịch chính quyền thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố thêm tội danh, còn phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm rất nghiêm trọng, tín hiệu chính thức mở màn cho chiến dịch đốt lò ở thành phố này.
Không biết vô tình hay hữu ý, toàn bộ những động thái mới mẻ và ngày càng sôi sục trên diễn ra chỉ khoảng 2 tháng sau cái chết đột biến của nhân vật chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thời hậu Quang có vẻ đang bắt đầu, sau Tăng Thương là đắc thắng. Gần 2 năm trước là thời hậu Dũng, sau cái đại hội 12 đã trở nên trọn vẹn đến khó ngờ và quá khó tả cho kịch bản nhân sự, bất cứ ai trừ Nguyễn Tấn Dũng và cho riêng Nguyễn Phú Trọng. Vào thời hậu Dũng, có thể nhận rõ là giai đoạn chống tham nhũng đầu tiên của Nguyễn Phú Trọng, có thể được tạm đặt cái tên là việc cần làm ngay, đã mất một khoảng thời gian gần 1 năm rưỡi, từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 11 năm 2017, khá lặng lẽ và nhu nhược, chủ yếu là hô hào về chủ trương mà thiếu hẳn hành động cụ thể và quyết liệt, chẳng khác gì một kẻ bất lực. Chỉ sau Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10 năm 2017, mà đã bị nhiều cựu thần và cách mạng lão thành lên tiếng chỉ trích về não trạng, đập chuột sợ vỡ bình, nói không đi đôi với làm, và nhát gan, Nguyễn Phú Trọng mới có hành động đột biến chỉ đạo bắt giam Đinh La Thăng vào tháng 12 năm 2017. Thời điểm đó cũng có thể được xem là mốc khởi đầu cho giai đoạn 2 của chiến dịch chống tham nhũng mang tên Đốt Lò.
Nhưng nếu chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng có 2 tên gọi thì cũng có 2 giai đoạn bị trùng xuống một cách bất ngờ và khó hiểu. Khoảng thời gian sau Hội nghị Trung ương 5 từ tháng 6 tới tháng 10 năm 2017 và khoảng thời gian gần Hội nghị Trung ương 7 tức là tháng 5 năm 2018. và Hội nghị Trung ương 7 đã không có bất kỳ xử lý một quan chức nào, thậm chí kết quả này còn tệ hơn cả Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10 năm 2017, khi hội nghị này còn kỷ luật và loại khỏi Ban chấp hành Trung ương nhân vật bí thư của Đà Nẵng là Nguyễn Xuân Anh. Còn Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10 năm 2018 thì có thể không tính về đồ trùng của đốt lò, bởi hội nghị này trong khi không xử lý được quan chức đáng giá nào thì còn phải lo toan một việc lớn hơn nhiều. Làm thế nào để Tổng Bí thư Trọng trở thành Chủ tịch nước một cách ngọt ngào mà ít gây phản ứng nhất về hành vi tham vọng quyền lực? Cho dù cách gọi trước đó là có hợp nhất hai chức danh hay nhất thể hóa hoặc giải pháp tình huống như chính ông Trọng biện bạch sau đó. Thực ra, thời hậu quan có thể chính thức có hiệu lực vào tháng 8 năm 2018, ngay từ khi Trần Đại Quang vừa hoàn tất chuyến công du xin tiền ở Nhật Bản mà vẫn còn sống sờ sờ với lịch làm việc khá dày đặc. Chỉ tiếc cho thấy ông ta thậm chí còn tự tin với lịch sống thêm nhiều năm nữa của mình. Khi đó Nguyễn Phú Trọng đã giành được một thắng lợi không chỉ quan trọng mà là đặc biệt quan trọng trên bàn cờ nhân sự nội bộ. Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đặt bút ký hai quyết định liên tiếp bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, và bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.
Có thể cho rằng đó là một lần hiếm hoi cấp Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp mang chức trách Thủ trưởng Cơ quan Điều tra. Lại càng hiếm hơn nữa khi cả hai Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Lê Quý Vương được giới quan sát chính trị đánh giá là cận thần của Tổng Bí thư Trọng, cùng lúc tiếp quản hai ghế thủ trưởng của hai cơ quan điều tra xương sống của Bộ Công an. Hai cơ quan Cảnh sát Điều tra và An ninh Điều tra được xem là hai cục đặc biệt quan trọng trong Bộ Công an, mang quyền sinh sát đối với các bộ ngành khác và khối các tỉnh thành ở Việt Nam. Đặc biệt từ khi chiến dịch được xem là chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng chính thức chuyển sang giai đoạn đốt lò từ tháng 8 năm 2017 với hàng loạt vụ bắt bớ nhiều quan chức ngành dầu khí, đại gia ngân hàng Trầm B và gây chấn động bởi vụ bắt ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã lập nhiều chiến công vang dội như cách mô tả của báo ngành Công an Nhân dân. Với việc chiếm lĩnh được hai cứ điểm lợi hại trên, đây là thắng lợi thứ tư của Tổng Bí thư Trọng trong quy trình tiếp quản ngành Công an tính từ tháng 10 năm 2016. Khỏi phải nói, ông Trọng đã nắm gọn trong tay hai thanh kiếm sắc bén và cả sắc máu để nếu cần, hoặc luôn luôn cần trong tình thế nước sôi lửa bỏng hiện thời, thì tiến hành cách mạng chuyên chính vô giản. Cũng khỏi phải nói, việc chiếm lĩnh hai cứ điểm trên cùng hỏa lực tiềm tàng còn ẩn giấu trong hai cứ điểm này sẽ tác động đến phần lớn mặt trận chính trị Việt Nam. Vào năm 2017 và đầu năm 2018, khi chưa nắm được Bộ Công an mà đốt lò còn làm hoảng loạn giới quan chức tham nhũng đến thế, thì sắp tới, tình cảnh than khóc sẽ dậy trời đến thế nào?
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trà My hân hạnh chào đón quý vị và các bạn trở lại với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp mỗi tối thứ năm với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả Đài Hoa.
Dạ, quý vị đang đến với chương trình trực tiếp là trong lúc này chúng tôi đã bắt đầu chương trình và sẽ bắt đầu nhận ngay những câu hỏi thắc mắc của quý vị cũng như những bình luận của quý vị liên quan tới vấn đề di trú Hoa Kỳ. Chủ đề ngày hôm nay tiếp nối loạt chủ đề nói về thẻ xanh thì chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến cho quý vị và các bạn những cái thông tin cần biết liên quan tới vấn đề thẻ xanh. Mình đã nói về làm thế nào để có được thẻ xanh, làm thế nào để giữ được thẻ xanh và ngày hôm nay trong những trường hợp nào thì mình bị tước mất thẻ xanh, thưa luật sư Khanh. Thẻ xanh là một trong những cái dạng văn kiện rất là phổ biến mà những người định cư ở Hoa Kỳ đều cần phải có. Nó là một cái giấy chứng nhận để chúng ta có thể được ở lại hợp pháp ở Mỹ. Và từ thẻ xanh này thì chúng ta có thể chuyển tới những cái tình trạng di trú khác hơn, trong đó có vấn đề nhập tịch Hoa Kỳ. Thưa luật sư Khanh, để nói về những cái quy định, những cái luật lệ của nước Mỹ đối với việc tước bỏ thẻ xanh của một thường trú nhân ở Mỹ, thì xin luật sư Khanh cho biết đó là những dạng trường hợp nào, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, phần lớn là quý vị nào đã có thẻ xanh mà quý vị đang ở bên nước Mỹ đó, thì cái cách duy nhất mà quý vị có thể bị tước thẻ xanh có nghĩa là quan tòa của sở di trú họ phải đưa ra một cái quyết định cuối cùng là coi như là thu hồi lại cái thẻ xanh của quý vị. Và cái thứ hai, nếu mà quý vị ở nước Mỹ mà quý vị muốn coi như là tự động mà muốn coi như trả lại cái thẻ xanh cho bên sở di trú thì quý vị vẫn có thể làm như vậy. Còn cái nếu mà quý vị đang ở nước ngoài mà quý vị cũng muốn trả lại thẻ xanh thì quý vị phải vào lãnh sự quán của nước Mỹ ở bên cái nước mà quý vị đang ở đó để mà trả lại cái thẻ xanh. Thì nói chung cái ba con đường đó là thông thường là con đường mà mình có thể, một là mình trả thẻ xanh hoặc là mình có thể bị thu hồi lại thẻ xanh. Nhưng mà quý vị phải nhớ lúc nào quý vị đang ở bên Mỹ mà quý vị cái cơ hội để mà mất thẻ xanh là một là bên quan tòa của sở di trú họ phải, nói chung là họ phải đưa ra quyết định để họ thu hồi lại thẻ xanh của quý vị. Có nhiều người lúc mà họ vào, có người nhiều người thường thường trú nhân lúc mà họ vào cửa hải quan đó thì có những nhân viên hải quan họ dọa, họ nói là quý vị đi ra ngoài lâu quá nên quý vị sẽ bị chúng tôi thu hồi lại thẻ xanh ngay lúc này. Thì có người người ta chịu, người ta trả thẻ xanh lại ngay lúc đó. Nhưng mà quý vị phải nhớ đó, nếu mà quý vị đặt chân vào nước Mỹ rồi, cái cách duy nhất để mà quý vị mất thẻ xanh coi như là phải có cái ông, cái người quan tòa, cái bà thẩm án hoặc là tòa thẩm án, cái ông quan tòa thẩm án của sở di trú đưa ra quyết định cuối cùng để thu hồi. Những cái người nhân viên ở hải quan hoặc là những người nhân viên sở di trú họ không có quyền để mà thu hồi lại cái thẻ xanh của quý vị.
Dạ vâng, thưa luật sư hồi nãy có nói đó là bị thu hồi thẻ xanh đó, thì xin hỏi là có những trường hợp nào bị thu hồi thẻ xanh khi đang thường trú ngay ở trên nước Mỹ, và những trường hợp nào bị thu hồi thẻ xanh khi không có mặt ở Mỹ, thường trú ở ngoài nước Mỹ, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì thông thường cái những cái người ở nước Mỹ mà bị thu hồi thẻ xanh là thông thường những người đó họ có phạm tội những cái hình sự, những cái tội hình sự giống như là giết người chẳng hạn, hoặc là những cái nó cái tội mà tệ nạn đó, nó gọi là crime involving moral turpitude đó. Thì nói chung là tùy theo quý vị vào nước Mỹ năm nào và quý vị có thẻ xanh năm nào và cái ngày mà quý vị phạm tội đó là coi như năm nào, thì quý vị có thể bỏ vào trục xuất, và cái kết quả của trục xuất nếu mà quý vị không thắng hồ sơ thì tới lúc đó quan tòa mới nói là thu hồi lại thẻ xanh của quý vị. Và những cái trường hợp giống như quý vị có như là liên quan tới khủng bố chẳng hạn, hoặc là quý vị có như có lừa đảo người khác mà cái số tiền lừa đảo hơn coi như là 10.000, thì những cái tội đó quý vị có thể bị bỏ vào trục xuất. Và ngoài ra một khi bị trục xuất rồi, quý vị sẽ, nếu mà thu hồ sơ thì sẽ mất cái thẻ xanh. Còn những cái trường hợp nào mà quý vị ở nước ngoài mà mất cái thẻ xanh đó, thì một, quý vị ở nước ngoài quá lâu mà không có quay về lại Mỹ. Tại vì quý vị phải nhớ cái thẻ xanh là cho những người thường trú nhân, mà quý vị mà không có thường trú bên Mỹ thì nói chung là nếu mà quý vị ở nước ngoài quá lâu, hoặc là những chuyến đi của quý vị qua nước ngoài nó nhiều hơn cái thời gian của quý vị ở lại bên nước Mỹ đó, thì có tới lúc á, bên nếu mà hải quan hoặc sở di trú họ biết, họ có thể nói là họ muốn thu hồi lại thẻ xanh của quý vị. Là có nhiều trường hợp. Cũng có những khán giả ở Đài Voa mà coi chương trình có hỏi là: ồ, thưa luật sư, tôi đã về Việt Nam 5-6 năm rồi mà bây giờ tôi muốn quay ngược trở lại thì có được hay không? Thì thông thường trong những cái tình trạng đó, nếu mà quý vị đã về Việt Nam hơn 5-6 năm mà quý vị là người thường trú nhân, phần lớn coi như nếu quý vị quay trở lại thì phần lớn là hải quan họ nói là quý vị đã bỏ cái thẻ xanh của quý vị đi rồi. Và nếu trong những cái trường hợp đó, những cái quý vị nào quý vị muốn thì quý vị phải xin lại với lãnh sự quán cái nó gọi là Returning Resident, cái loại SB1 visa để mà quay ngược lại nước Mỹ. Nhưng mà quý vị phải chứng minh rằng trong những cái năm vừa qua, cái lý do quý vị ở nước ngoài lâu hơn nó bởi vì quý vị bị bắt buộc như vậy, chứ không phải là tự theo cái ý muốn của quý vị. Và quý vị phải chứng minh rằng trong cái thời gian đó quý vị có những cái sự kết nối với bên nước Mỹ chẳng hạn, có nghĩa là quý vị trả tiền thuế, hoặc là quý vị có nhà cửa, hoặc là thuê nhà thuê cửa bên này, thì quý vị sẽ có cơ hội cao hơn để mà quay ngược lại với thẻ xanh. Còn nếu mà quý vị không có gì hết mà quý vị ở nước ngoài có 4-5 năm đó, thì phần lớn hoặc là hơn nữa thì cái cơ hội coi như là quý vị mất thẻ xanh coi như rất là cao. Và cái đó tùy theo quý vị nữa, để mà tìm cái con đường đi kế tiếp.
Vâng, như vậy là những trường hợp bên ngoài nước Mỹ bị mất thẻ xanh đó là vì không đủ chứng minh là mình, sự hiện diện của mình ở Mỹ, tức là đủ thời gian để gọi là thường trú nhân, mình không có thường xuyên có mặt ở Mỹ, cho nên là sau một thời gian như vậy, kéo dài lâu như vậy thì có thể sẽ bị mất cái thẻ thường trú nhân, tức là thẻ xanh.
Xin lỗi chị, còn một con đường khác nữa là ví dụ đa quý vị thường trú nhân mà đang coi như về nước ngoài hoặc đi nước ngoài đi coi đi du lịch hoặc ở tạm thời, mà ngay lúc đó quý vị phạm những cái tội coi như là giết người hay là gì đó, lúc mà quý vị quay ngược lại nước Mỹ, ngay cái lúc quý vị quay vào cái hải quan Mỹ đó, thì những cái người hải quan họ có thể ngưng quý vị lại, họ nói no. Cho dù quý vị là người thường trú nhân nhưng mà quý vị đã phạm tội hình sự ở nước ngoài rồi, thì lúc mà quý vị vào, người ta có thể bỏ vào quý vị vào trục xuất liền. Mà coi như là một khi họ bỏ quý vị vào trục xuất thì quý vị sẽ có cái cơ hội để mà cải cái hồ sơ trục xuất của quý vị trước mặt quan tòa. Nhưng mà tùy theo cái tội hình sự mà quý vị phạm đó, nếu mà quý vị không thắng hồ sơ thì coi như quý vị cũng có thể bị trục xuất ngay lúc đó. Quan tòa đưa cái ý định trục xuất thu hồi thẻ xanh lại, tới lúc đó quý vị sẽ bị trục xuất lại.
Vâng, và cái quyết định mà gọi là trục xuất thu hồi thẻ xanh đó, thì đối với những cái vi phạm về dân sự, về hình sự và về di trú, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, về phần lớn là về hình sự và về cái, như nói chung là nếu mà mình có khai gian lận gì với sở di trú đó thì mấy cái chuyện đó là nói chung là lớn. Còn cái về cái vấn đề dân sự, giống như mình bị kiện bởi vì mình là phá hợp đồng hay là mình làm cái gì đó mà nó không có dính líu tới hình sự đó, thì thông thường mấy cái tội đó nói chung nó không có liên quan gì về với vấn đề mình bị trục xuất hay không. Thì nói chung cái
còn những vi phạm về vấn đề bạo hành thì như thế nào ạ?
Dạ thưa chị, vấn đề bạo hành, vi phạm về vấn đề bạo hành coi như đó là một cái hình sự rồi. Thì cái từ nó gọi là domestic violence, có nghĩa là có nhiều lúc mà mình nó nói là mình domestic, cái từ bạo hành trong gia đình đó nó chia ra rất là nhiều ý nghĩa, có nghĩa là quý vị có thể bạo hành về thể xác của người khác, có nghĩa là quý vị có đánh đập á, thì lúc mà quý vị bị phán tội thì cái tội nó sẽ khác, chứ nó không có gọi là domestic violence, nó gọi có thể là quý vị bị phán án về tội đánh đập người quý vị ở chung với hoặc người vợ hoặc người chồng của quý vị, tới lúc đó thì cái tội đó là một cái tội hình sự. Nên những cái sự bạo hành như vậy có thể ảnh hưởng tới quý vị. Còn nếu mà ví dụ tại vì quý vị cũng biết cái sự bạo hành nó có hai phần, một là về bạo hành về tinh thần và cái thứ hai là bạo hành về thể xác. Thì nếu mà quý vị mà bạo hành về tinh thần mà thì cái đó nó khó ghép tội, bởi vì mình ít có cái chứng minh để mình nói là những cái người này họ bạo hành tinh thần của mình. Nên trong những cái trường hợp đó, những cái người mà họ làm những bạo hành về tinh thần đó, thì nói chung là họ ít khi nào bao giờ mà bị ghép tội. Và cái thứ hai, một khi họ không có bị ghép tội hình sự thì cái việc trục xuất nên đối với họ coi như là không có tụng giảm gì tới, bởi vì để mà trục xuất họ đó thì phải có một cái ghép tội hình sự nào đó.
Dạ, vâng.
Còn nếu mà họ có bạo hành về cái thân xác và đánh đập gì đó thì đó, mấy cái tội đó có thể ghép án hình sự và mấy cái tội đó có thể đưa tới cái vụ bị trục xuất.
Dạ, đưa tới là trường hợp bị trục xuất và cũng dĩ nhiên là đưa tới cái việc thu hồi thẻ xanh.
Dạ, vâng. Thưa chị đúng.
Thưa luật sư, những cái trường hợp mà bị tước thẻ xanh hoặc là bị trục xuất như vậy đó thì có những cái phương cách nào để kháng nghị hay không, kháng nghị ở những cấp thức nào và cái thời gian kéo dài bao lâu?
Thưa chị nói lại, tại bên này bị cắt đứt hết rồi chị.
Dạ vâng, xin lỗi quý vị có trục trặc chút xíu về đường dây âm thanh. Xin hỏi luật sư là trong những trường hợp mà bị lệnh thu hồi thẻ xanh đó, thì người mà bị có cái lệnh đó đó, họ có thể kháng nghị hoặc họ có thể kêu cứu hoặc họ có thể là gọi là kháng án hoặc là có những cái phương cách nào để bảo vệ, để mà có thể là bảo vệ được cái thẻ xanh của họ hay không? Và nếu có thì thời gian thường kéo dài bao lâu ở những cấp tòa án nào?
Dạ thưa chị có, tùy theo cái tội án hình sự mà mình bị phán án nữa nha. Tại vì sau tháng 4 1997 thì Sở Di trú họ có đưa ra một cái danh sách của những cái tội hình sự mà họ nói nếu mà mình phạm cái tội, mình vi phạm những cái tội trong cái danh sách này á, gọi là cái aggravated felony, có nghĩa là những cái tội phạm mà hình sự mình nặng á, thì những cái người đó vi phạm tội đó coi như từ đó về sau coi như họ không có cách nào để mà họ xin cái gì về Sở Di trú nữa, coi như là họ sẽ bị bỏ vào trục xuất. Họ sẽ bị quan tòa thu hồi lại thẻ xanh và đưa ra cái quyết định là trục xuất họ về nước ngoài. Và trong cái thời gian thì sau đó họ không có thể có cách nào để mà quay ngược lại nước Mỹ được, trừ khi một là cái luật thay đổi hay không. Còn nếu mà cái tình trạng thứ hai, những quý vị nào phạm những cái tội nhỏ mà nó không có phải là aggravated felony chẳng hạn, mà quý vị bị bỏ vào trục xuất á, thì tùy theo cái tình trạng của quý vị vào nước Mỹ năm nào quý vị có thẻ xanh bao nhiêu năm trước khi quý vị phạm tội, hoặc là những cái người thân nhân của quý vị có quốc tịch hoặc có thẻ xanh hay không, thì tùy theo tình trạng của quý vị thì quý vị có thể xin với sở di trú những cái giống như là những cái relief, những coi như là những cái con đường mà quý vị có thể lấy lại cái thẻ xanh. Nên và một khi quý vị, nếu mà quý vị nào thắng cái hồ sơ đó thì coi như quý vị sẽ có thẻ xanh và quý vị được ở lại. Còn một khi quý vị thua cái hồ sơ ở quan tòa thì quý vị có thể kháng kiện lên trên Board of Immigration Appeal, coi như là cái tòa án tối cao của Sở Di trú về cái vấn đề trục xuất đó. Nếu mà quý vị thắng ở đó thì một là Board of Immigration Appeal họ sẽ chấp thuận cho quý vị, họ nói không có cần phải quay ngược về lại quan tòa ở dưới để mà quyết định hồ sơ. Hoặc hai là Board of Immigration Appeal họ sẽ nói là cái hồ sơ này phải quay ngược lại quan tòa để quan tòa nghe lại cái hồ sơ, bởi vì quan tòa có áp dụng luật sai hay gì đó. Thì nó đi lên đi xuống như vậy, nó có thể kéo dài rất là lâu. Hiện tại bây giờ nói chung á, thì Khanh là bên Texas mà Khanh cũng có làm hồ sơ bên những cái tiểu bang khác nữa. Thì quý vị biết một khi quý vị vào trục xuất nó có hai dạng. Một là quý vị bị sở di trú, họ cầm tù quý vị trong tù sở di trú. Nó gọi là detain, có nghĩa là bị tù. và cái dạng thứ hai là quý vị bị trục xuất mà quý vị không có phải ở trong tù sở di trú, nó gọi là non-detained. Thì thông thường những cái hồ sơ nào mà quý vị bị ở tù sở di trú thì những cái hồ sơ đó đi rất là nhanh, cái quá trình nó đi cỡ trong vòng 6 tháng là sẽ có cái sự giải quyết cuối cùng của quý vị. Còn nếu mà quý vị nằm ở ngoài mà có cái những cái hồ sơ mà quý vị không có bị tù mà non-detained đó, thì cái thời gian quý vị hầu tòa có thể kéo dài coi như là cỡ 7-8 năm, có nhiều hồ sơ đi mười mấy năm bởi vì họ kháng kiện lên rồi quan tòa ở trên đưa xuống rồi xong lên lên xuống xuống như vậy á. Thì nói chung cái thời gian mà quý vị ở trong cái quá trình trục xuất có thể kéo dài rất là lâu, tùy theo cái hồ sơ của quý vị như thế nào, cái sự mạnh, cái coi như là cái strength của cái hồ sơ của quý vị là coi như có mạnh hay không hoặc là yếu, và coi như là quý vị có thắng ở ngay lúc đầu hay không, hay là quý vị thua quý vị kháng kiện, thì những cái hồ sơ nó có thể kéo dài rất là lâu chứ không phải là một sớm một chiều.
Dạ vâng. Còn trong những cái trường hợp mà gian lận để có được thẻ xanh, khi bị phát hiện thì có dẫn tới việc bị thu hồi thẻ xanh hay không thưa luật sư, hay có những cái biện pháp trừng phạt khác?
Dạ thưa chị, thông thường một khi mình gian lận, khi mà mình xin thẻ xanh đó mà sở di trú họ không biết, tới sau này họ biết đó, họ có thể coi như là bỏ mình vào cái quá trình trục xuất. Họ nói là ngay cái lúc mà họ cấp cái thẻ xanh cho mình, đáng lẽ mình không có được nâng cấp cái thẻ xanh, nên vì vậy họ có quyền họ đưa vào mình cái quá trình trục xuất và mình họ muốn thu hồi lại cái thẻ xanh. Thì thông thường Khanh với chị Trà My có nói rất là nhiều, nếu mà quý vị nào muốn xin cái visa đi qua Mỹ hoặc là quý vị muốn xin cái gì với bên sở di trú Mỹ thì quý vị phải khai báo rất là thật thà với bên sở di trú. Nói chung mình có gì mình phải báo như vậy và mình coi cái hồ sơ của mình đi tiến hành tới đâu, chứ ví dụ mình giấu đầu sau này cái đuôi nó cũng có thể nó hở ra, bởi vì quý vị còn phải có vài cái quá trình nữa. Có nghĩa là quý vị phải xin thẻ xanh, nếu mà quý vị là có hôn nhân mà có thẻ xanh có hạn thì quý vị phải xin cái coi như cái thẻ xanh 10 năm, và sau cuối cùng là quý vị phải xin nhập tịch. Có nhiều lúc những cái thời gian này nó kéo dài rất lâu, quý vị không nhớ quý vị khai như thế nào, tới lúc mà cuối cùng quý vị xin nhập tịch, quý vị lại điền những cái đơn khác, những cái tài liệu khác. Tới lúc đó sở di trú họ có thể quay ngược lại hết, họ nói là không, quý vị khai không đúng hoặc là quý vị đã khai gian lận. Tới lúc đó họ có thể thu hồi cái thẻ xanh của quý vị lại. Có xin lỗi, không phải thu hồi trước mà họ sẽ bỏ quý vị vào cái quá trình trục xuất và xong quan tòa họ có thể thu hồi cái thẻ xanh của quý vị.
Dạ vâng. Và coi như là vĩnh viễn không có thể trở lại được nước Mỹ bởi bất cứ hình thức nào khác. Dạ,
cái tùy chị về cái vấn đề vĩnh viễn quay lại nó phải tùy. Nếu mà mình bị phạm tội giống như là gian lận thì tùy theo mình gian lận như thế nào. Nếu mà mình gian lận mà mình nói là mình người có người quốc tịch trong những cái đơn lúc mà trước khi mình xin thẻ xanh thì đó, mà cái những cái sự gian lận về mình nói mình có quốc tịch Mỹ trước nó xảy ra sau 97 thì có nghĩa từ nay về sau quý vị không có cái con đường nào khác để mà quay lại nước Mỹ, tại vì cái sự gian lận mà mình nói là mình là người có quốc tịch Mỹ nó rất là nặng. Còn nếu mà quý vị gian lận mấy cái chuyện khác giống như quý vị khai gian cái này khai gian kia thì nó có cái waiver quý vị có thể xin, nhưng mà phần lớn là nếu mà quý vị xin cái waiver được thì quý vị vẫn có thể đi tiến tới tiếp. Nhưng mà giống như Khanh với chị Trà My nói rất là nhiều, mỗi lần quý vị mà muốn khai đơn xin cái gì của sở di trú quý vị phải khai sự thật là hoàn toàn hết, không có gì mình không có thêm hoặc không có bớt, mình khai đúng y hệt như cái quá trình của mình.
Dạ vâng. Tất cả những cái gì liên quan tới sở di trú Mỹ, tất cả hồ sơ, tất cả những thông tin dữ liệu mà quý vị cung cấp cũng như họ điều tra có được, những cái đó sẽ được lưu giữ rất là lâu dài, cho nên là bất cứ những cái sự gian lận nào thì sẽ sớm muộn cũng sẽ có những cái kết quả rất là xấu, và cái kết quả cuối cùng mà mình thường thấy đó là bị trục xuất cũng như bị thu hồi lại thẻ xanh. Dạ thưa, chúng ta vừa tìm hiểu tất cả những thông tin liên quan tới vấn đề thẻ xanh. Bây giờ xin tạm ngưng những thông tin về thẻ xanh để nhận câu hỏi và gửi tới luật sư Khanh Phạm để luật sư giải đáp cho quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Dạ vâng, rút gà hiện tại thời gian bảo lãnh con trên 21 tuổi có được rút ngắn không thưa luật sư?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi thì không. Cái này cái thời gian bảo lãnh con trên 21 tuổi thì tùy theo cái quá trình của người đưa đơn là có quốc tịch hoặc có thẻ xanh không thôi, và cái thời gian nó vẫn y hệt như vậy. Không có rút ngắn được gì mấy, tại vì cái ngày mà bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra nó cũng chênh lệch cỡ 1 tháng à. Không có thể rút quá dài, còn rút ngắn quá lâu được.
Dạ, Thiên Ân Lê xin hỏi thẻ xanh 10 năm và thẻ xanh 2 năm điều kiện có giống nhau không?
Dạ thưa chị hỏi cái này nó hơi phức tạp chút, bởi vì cái thẻ xanh 2 năm là thông thường là những cái người đó, một là họ là đầu tư qua dạng EB-5 hoặc hai là họ cưới những người có quốc tịch hoặc những người thường trú nhân, mà lúc mà bên sở di trú chấp thuận cho họ cái thẻ xanh thì cái sự hôn nhân đó chưa đủ 2 tuổi. Thì cái thẻ xanh 10 năm có nghĩa là cái quyền lợi của nó coi như vĩnh viễn rồi. Nhưng mà cái thẻ xanh 2 năm á, thì cái quyền lợi nó có tới 2 năm. Nhưng mà nếu mà trong thời gian đó quý vị có khai cái đơn xin thẻ xanh 10 năm thì họ nó sẽ kéo dài cho quý vị tới lúc nào một là bên sở di trú họ chấp thuận cái thẻ xanh 10 năm cho quý vị, hoặc hai nếu mà sở di trú họ không chấp thuận thì họ sẽ bỏ quý vị vào cái quá trình trục xuất. thì trong cái thời gian 2 năm và 10 năm đó thì nói chung quý vị vẫn có cái quyền lợi giống nhau thôi. Nhưng mà về cái thẻ xanh 2 năm thì khi mà nó hết hạn quý vị phải xin gia hạn để mà xin cái thẻ xanh nguyên 10 năm. Nếu mà quý vị được thì nói chung là quý vị sẽ có thẻ xanh 10 năm. Còn nếu quý vị không có được á, có nghĩa là quý vị có thể bị bỏ vào cái quá trình trục xuất.
Dạ, những bình luận tiếp theo là những lời chúc mừng Giáng sinh cũng như là những lời khen tặng luật sư Khanh Phạm vừa thông minh vừa đẹp trai. Rồi mình xin thay mặt luật sư Khanh cảm ơn quý vị khán thính giả yêu mến chương trình và yêu mến vị khách mời hàng tuần của chúng tôi. Dạ, những câu hỏi tiếp theo cho hỏi là hiện nay F2A ngày 16 tháng 12 năm 2016 bây giờ chờ tới bao lâu mới được tới hồ sơ của mình thưa luật sư?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, bây giờ cái dạng F2A thì bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới những họ cái ngày mà họ đưa ra cái phỏng vấn những cái hồ sơ đó là mới ngày 8 tháng 10 2016. Nếu mà cái hồ sơ tháng 12 2016 thì quý vị phải đợi phải 2 tháng nữa. Nhưng mà trong cái thời gian này quý vị nên làm việc với bên trung tâm thị thực để mà hoàn tất cái hồ sơ, có nghĩa là làm cái TS-260 gửi vào những cái bộ giấy tờ giống như là cái lý lịch pháp lý số 2 và cái bộ bảo trợ tài chính. Một khi cái ngày đó nó đáo hạn với cái ngày cái hồ sơ của quý vị khai đáo hạn với bên Bộ Ngoại giao đó thì tới lúc đó bên trung tâm thì tôi có thể gửi hồ sơ về cho bên lãnh sự quán và lãnh sự quán có thể lên lịch trình cái ngày hẹn để phỏng vấn.
Dạ, thưa luật sư Khanh, câu hỏi tiếp theo, diễn F2A priority là cuối tháng 3, khi nào em mới được phỏng vấn? Hồ sơ của em chưa được chấp thuận luôn, khi nào thì em mới được chấp thuận? Câu hỏi của Tâm
Nguyễn. Thưa chị, bây giờ cái ngày của chị cuối tháng 3 năm nào? Vấn đề là bây giờ cái hạn dạng F2A bên Bộ Ngoại giao họ giống như Khanh mới vừa nói, họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 10 2016. Tháng 3 chị nộp tháng 3 2017 thì cũng chưa tới hạn, hoặc tháng 3 2018 thì cũng chưa tới hạn. Trừ khi chị nộp tháng 3 2016 thì cái hồ sơ này là nó quá hạn rồi. Nhưng mà Khanh nghĩ chắc không phải vậy, và cái I-130 nếu mà vẫn chưa chấp thuận có nghĩa là chị vẫn còn phải ngồi.
Vâng, EB5 hồ sơ của tôi có cái form I-526 vào tháng 7 2016, được chấp thuận tháng 7 2018, đã đóng tiền visa, lý lịch tư pháp các thứ và gửi đến NVC tháng 10 năm nay. Vậy cho hỏi khi nào tôi mới được thông báo tới NVC?
Dạ thưa anh, thưa bạn đặt câu hỏi, thì bây giờ cái dạng EB5 cho người Việt Nam của mình nó cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra là ngày 1 tháng 5 2016. Nếu mà cái hồ sơ của anh nói 2017 tháng 7 2016 thì nói chung anh phải đợi ít nhất là 2 tháng nữa để mà cái ngày ưu tiên nó đáo hạn với cái ngày bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra để mà có cái cuộc phỏng vấn. Và nếu mà cái hồ sơ của anh bên NVC đã hoàn tất hết rồi và cái NVC họ gửi về cho lãnh sự quán rồi thì ít nhất anh đợi cỡ 3 tháng từ cỡ... Nếu mà cái ngày đáo hạn là tháng 7 có nghĩa là 2 tháng nữa cộng 3 tháng nữa cỡ 5-6 tháng nữa anh sẽ có cái ngày phỏng vấn của anh. Nếu mà cái priority day nó không có thay đổi gì nhiều.
Dạ. Mindy Phan cho hỏi là em đậu quốc tịch đã hơn 3 tháng chờ tuyên thệ chưa thấy có bị gì không?
Thưa chị, cái này nó hơi kỳ á. Tại vì một khi chị đậu quốc tịch xong á thì bên sở di trú họ phải đưa cái lá thư cho chị nói là họ sẽ đưa cho chị cái cuộc đi tuyên thệ và thông thường cái đó xảy ra trong vòng 1 tháng. Nếu mà 3 tháng rồi mà chị chưa... họ đã nói chị đậu mà họ không có đòi bổ sung hồ sơ và họ 3 tháng rồi mà chị chưa có nhận được á, chị nên liên lạc với sở di trú, chị hỏi họ cái ngày tuyên thệ là ngày lúc nào, bởi vì có nhiều lúc họ gửi giấy tờ tuyên thệ cho chị mà có thể chị bị thất lạc mà một khi cái chuyện nó xảy ra cái hồ sơ chị có thể có vấn đề. Nên vì vậy nên đề nghị là chị gọi sở di trú liền rồi xong chị hỏi họ đã đưa ra cái giấy tờ để gọi chị đi tuyên thệ hay chưa.
Andy Nguyễn bảo lãnh con trên 21 tuổi có rút ngắn thời gian hay không?
Dạ thưa anh không ạ. Không có thể nào rút ngắn thời gian anh.
Vâng, câu hỏi kế tiếp hồi nãy mình có trả lời là diện F2A priority cuối tháng 3 đó, thì bạn này bổ sung là cuối tháng 3 năm ngoái thưa luật sư.
Nếu mà cuối tháng 3 năm 2017 thì thưa chị vẫn còn phải đợi để mà cái ngày ưu tiên của chị nó đáo hạn với cái ngày ở bên Bộ Ngoại giao đưa ra. Nếu tháng 3 2017 mà bây giờ sở di trú mở duyệt tới ngày 8 tháng 10 2016 có nghĩa chị phải đợi ít nhất là 5 tháng nữa. Nhưng mà nếu mà từ tháng 3 2017 tới giờ mà cái hồ sơ I-130 chưa được chấp thuận đó, thì chị nên liên lạc chị hỏi bên sở di trú tại sao nó chưa được chấp thuận, bởi vì cái thời gian này nó hơi quá lâu. Thì tại vì cái I-130 thông thường họ chấp thuận trong vòng 6 tới 9 tháng, hoặc có nhiều lúc 1 năm. Nếu mà trong cái những cái trường hợp mà cưới nhau á, còn vì những trường hợp mà anh chị em bảo lãnh lẫn nhau thì cái I-130 nó có thể kéo dài tới cỡ 3-4 năm nó mới được chấp thuận được.
Vâng.
Nhưng mà cái hồ sơ của chị là bà cưới hỏi nên cái này nó hơi chậm một chút.
Dạ, Hiền Bùi, em đang chờ chuyển diện I-485. Cái thẻ đi làm có ghi ở phía dưới là serve as I-512. Advance parole thì chắc chắn có tái nhập cảnh vào Mỹ được hay không?
Dạ, một khi chị có cái combo card, nó có nghĩa là nó vừa cho chị thẻ đi làm và vừa cho cái chị cái Advance Pro á, thì trong cái ngày mà còn hạn của cái thẻ đó đó thì chị có thể đi rời khỏi nước Mỹ một lần nhé, một lần thôi, và chị phải quay ngược lại trước khi chị phải quay về nước Mỹ trước khi cái thẻ đó hết hạn. Tại vì cái Advance Pro nó cho chị rời khỏi nước Mỹ một lần chứ không phải là nhiều lần trong cái quá trình mà chị đợi xin thẻ xanh đó. Thì cái này nếu mà cái thẻ đi làm của chị nó vẫn còn hạn thì chị vẫn có thể rời khỏi nước Mỹ chỉ một lần thôi nha, đừng có đi quá nhiều.
Dạ, Khanh Nguyễn, EB3, cho em hỏi thời gian đợi phỏng vấn bao lâu khi nhận được thư xác nhận của NVC và đã đầy đủ giấy tờ?
À, dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, nếu mà thông thường EB3 người Việt Nam á, thì nói chung là cái hồ sơ này nó được được đáo hạn, tại vì cái priority date nó là current. Nên một khi hồ sơ NVC họ đã nhận được rồi, nhưng mà cái quan trọng hơn á, là họ phải gửi cái lá thư lại, nói là cái hồ sơ này đã được hoàn tất và gửi cho về cho bên lãnh sự quán Việt Nam nữa chứ không phải là không. Nếu mà một khi quý vị đã có cái lá thư đó rồi thì quý vị có thể tính 3 tới 4 tháng sau là bên lãnh sự quán họ sẽ đưa ngày phỏng vấn ra cho quý vị. Còn nếu mà quý vị mới chỉ gửi cái hồ sơ vào cho NVC mà chưa có nghe nói gì về NVC thì quý vị còn phải đợi lâu hơn nữa.
Vâng, Hồ Chánh, cho em hỏi nộp hồ sơ chuyển đổi thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm thì từ khi nạp thẻ xanh bao lâu mới nhận được cái biên nhận, và khi đủ 2 năm 9 tháng từ ngày có thẻ xanh, 2 năm thì mình có thể nộp đơn xin quốc tịch được hay không?
Dạ, thưa anh, thì tùy theo cái, bây giờ cái vấn đề cái biên nhận của bảy bảy năm cái I-751 nó kéo dài hơi lâu, lúc mà Khanh nộp á, thì thông thường cỡ 2-3 tháng sau cái người thân chủ của Khanh mới nhận được cái biên nhận cái 751. À, nên anh phải đợi ít nhất là cỡ 2-3 tháng. Có vài trường hợp anh thấy họ đợi trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi, nhưng mà nó rất là hiếm. À, rồi còn cái trả lời câu hỏi thứ hai của anh, nếu mà anh đợi tới 2 năm 9 tháng từ cái ngày anh có thẻ xanh để mình nộp giấy nhập tịch đất được chứ sao không? Tại vì nếu mà anh cưới người có quốc tịch thì anh có thể nộp giấy nhập tịch trong anh có thể xin nhập tịch trong vòng 3 năm từ ngày anh có thẻ xanh. Thông thường á thì Khanh lúc nào Khanh cũng nói thân chủ của Khanh, nếu mà tới cái ngày đó rồi mình nộp cái đơn N400 luôn, để mình coi như mình thúc đẩy bên sở di trú họ phải duyệt cái 751 cho lâu. Tại vì vấn đề bây giờ cái 751 cái sở di trú họ cần dùng tới cỡ 12 tới 18 tháng để mà họ duyệt cái hồ sơ này. Nên mình thúc đẩy họ bằng mình khai cái N400 luôn. Nên cái đó tùy anh, à, anh muốn làm càng nhanh thì anh làm như vậy, còn nếu anh muốn đợi sau khi anh có thẻ xanh 10 năm anh muốn xin nhập tịch, cái đó tùy anh thôi.
Dạ, anh Đặng xin hỏi diện F4 nộp hồ sơ 2009 còn bao lâu được phỏng vấn?
À, thưa chị đặt lại câu hỏi bởi vì chị bị mới bị cắt ngang,
Dạ,
nghe có Khanh không
F4
nghe
hồ
thấy
sơ
câu
nộp
hỏi.
2009 bao lâu mới được phỏng vấn ạ? À? Diện F4 thưa luật sư Khanh. Hello, dạ luật sư Khanh còn nghe không
Dạ,
ạ? À?
hai chị lại câu hỏi tại vì lại bị cắt ngang chị.
Dạ, diện F4 nộp hồ sơ 2009 bao lâu nữa thì được phỏng vấn ạ?
À, dự thưa anh, nếu mà diện F4 mà nộp 2009 thì tùy tháng nào, bây giờ và bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra cái ngày mà họ duyệt tới hồ sơ là ngày 22 tháng 4 năm 2005. Nếu mà 2009 thì Khanh chỉ đoán là nếu mà anh nộp tháng giêng 2009 thì anh phải đợi ít nhất là 3 năm mấy nữa mới tới phiên của anh, còn nếu mà
Dạ.
anh nộp sau đó nữa thì tùy anh
Liêm
cứ đánh
lý.
sau cái ngày
Dạ.
anh mới nói.
Vâng. Sau khi hồ sơ đã hoàn tất thủ tục đồng bảo trợ rồi, NVC chuyển hồ sơ về tổng lãnh sự chờ phỏng vấn, mà mình có thể thay đổi cái người khác hay không? Có ảnh hưởng tới thời gian chờ đợi không?
Dạ thưa chị, một khi NVC đã hoàn tất cái bộ hồ sơ và gửi về cho bên lãnh sự quán rồi đó thì chị không có thể thay đổi cái người nữa. À, trừ khi NVC họ đòi hỏi là chị phải thay đổi, chị phải tìm cái người mà bảo trợ tài chánh chung hay gì đó thì tới lúc đó chị mới làm được. Nhưng mà nếu mà hồ sơ đã hoàn tất và về bên lãnh sự quán thì chị phải đợi tới lúc đó, tại vì bây giờ cái không có ai mà duyệt cái hồ sơ nữa rồi, mà chị cũng không có thể nào mà nộp đơn cho lãnh sự quán. Tới lúc nào chị đi phỏng vấn với lãnh sự quán, tới lúc đó nếu mà lãnh sự quán họ đòi hỏi thì yes, chị có thể bổ sung sau. Nhưng bây giờ nếu không có ai đòi hỏi và cũng không có ai nói gì thì chị không có thể nào bổ sung cái hồ sơ.
Dạ, việc anh Trần vi phạm luật giao thông có ảnh hưởng tới việc phỏng vấn xin visa định cư hay không?
Dạ thưa anh, vấn đề cái vi phạm luật giao thông này nó coi như là anh có thể có rất nhiều vi phạm luật giao thông. Nếu mà anh chỉ chạy cao tốc hả, thì không, nó không có ảnh hưởng tới. Nhưng mà ví dụ anh vi phạm luật giao thông anh đụng người khác mà cái người đó bị chết hay gì đó thì cái đó nó khác nữa nha. Nên nếu mà anh muốn anh có thể đặt lại câu hỏi hoặc là anh nói rõ hơn về vấn đề luật giao thông, tại vì có rất nhiều cái vấn đề nó đụng chạm tới luật giao thông từ theo cái tội nó nặng hoặc là nó nhẹ.
Dạ, Linh Kiều, tôi qua Mỹ hơn 3 năm diện du lịch, tôi ở lại cho tới hôm nay. Giờ có người muốn làm giấy tờ cho tôi ở lại, tức là qua cái diện kết hôn, cái người đó có quốc tịch Mỹ, vậy tôi có thể làm giấy tờ hay không?
Dạ được chứ, nếu mà trong cái thời gian đó quý vị đặt câu có bị phạm tội hình sự hoặc cũng không có rời khỏi nước Mỹ mà chỉ ở đây coi như là bất hợp pháp thì yes, nếu mà cưới người có quốc tịch Mỹ thì cái hồ sơ mà coi như xin thẻ xanh qua cái dạng cưới hỏi có thể tiến tới được, không có vấn đề gì.
Nguyễn Lily, em đi diễn F3 ưu tiên tháng ngày 8 tháng Giêng 2008, tới khi nào em được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, nếu mà dạng F3 mà ngày 8 tháng Giêng 2008 á, thì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 8 2006. Nên chị đợi ít nhất cũng là cỡ 1 năm 6 tháng nữa mới tới cái hồ sơ của chị để mà tới phiên để mà xin cái visa. Và Khanh nghĩ ngay lúc này á, thì chị đợi cỡ 7-8 tháng nữa chị có thể làm giấy tờ với bên National Visa Center, trung tâm thị thực, để mà coi như là tới cái ngày mà nó đáo hạn, tới ngày 1 tháng, tới cái ngày ưu tiên của chị đáo hạn với bên Bộ Ngoại giao đưa ra, thì cái hồ sơ mà hoàn tất thì chị sẽ được lên cái cuộc phỏng vấn nhanh thôi. Còn nếu mà chị đợi lâu hơn nữa thì nói chung là cái hồ sơ của chị sẽ kéo dài hơn nữa.
Dạ, câu hỏi liên quan tới thẻ xanh. Có thẻ xanh nhưng mà nguyên một năm nay tôi chỉ ở Mỹ có một tháng thay vì là 6 tháng vì phải điều trị ung thư. Như vậy khi điều trị xong tôi có thể qua Mỹ lại được không? Đem theo giấy tờ xác minh cái việc chữa bệnh theo có được không?
Dạ được, nhưng mà tốt nhất thông thường, wow, bây giờ cũng hơi trễ cho quý vị rồi, nhưng mà nếu mà trong quý vị quay lại trong vòng 6 tháng thì sau đó thì quý vị phải đưa ra bằng chứng là quý vị có bị coi như là chữa trị điều bệnh ung thư đó. Tại vì bây giờ nếu mà quý vị xin cái re-entry permit nó cũng hơi cực, bởi vì quý vị cần phải lăn tay, mà lúc mà lăn tay quý vị phải ở bên Mỹ, nên bây giờ nói chung là cái re-entry permit nó không có tốt cho quý vị. Nên quý vị phải lấy những cái bằng chứng là quý vị có đi khám bác sĩ, có đi chữa trị điều bệnh ung thư. Tức lúc mà quý vị quay vào bên hải quan họ mà hỏi thì quý vị có thể đưa ra những cái đó cho họ. Còn nếu họ không hỏi thì không thành vấn đề. Mà quý vị phải nhớ là những cái đơn, những cái bằng chứng này, nếu mà quý vị không có dịch ra tiếng Mỹ thì quý vị phải thuê những cái cơ quan để mà dịch những cái bài này qua, những cái văn bản này qua tiếng Mỹ nhé. Chứ đừng có đưa họ những giấy tờ Việt Nam, tại mấy người Việt, hải quan Việt Nam họ cũng không có để ý tới mấy cái chuyện đó.
Vâng, hai câu hỏi tiếp theo của Đào Anh và Ngầu Phạm đều liên quan tới F4. Một là F4 năm 2007, hai là F4 2011. Bao lâu được phỏng vấn, bao lâu được chấp thuận?
Dạ thưa chị và hai quý vị đặt câu hỏi, bây giờ Sở Di trú bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới cái dạng F4, họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 4 năm 2005. 2007 thì quý vị đợi ít nhất là cỡ 2 năm, 2011 quý vị đợi ít nhất là 6 năm nữa mới tới phiên quý vị để mà coi như lên lịch trình để phỏng vấn.
Mai Linh, dạ em là du học sinh ở Nhật, có thể xin du lịch Mỹ được không?
Dạ thưa chị có thể xin du lịch Mỹ chứ, nhưng mà cái vấn đề là chị phải quay về Việt Nam để mà lấy cái hẹn với bên lãnh sự quán để mà xin cái visa qua Mỹ. Bởi vì cái luật nó nói là nếu mà trừ khi chị là người thường trú nhân của cái nước chị đang ở, hoặc là chị đang ở đó với cái dạng coi như là đi làm mà hợp pháp hóa mà nó kéo dài hơn á, thì tới lúc đó chị mới có thể lấy lên cái lịch trình, cái hẹn với bên lãnh sự quán của bên nước chị đang ở để mà xin visa qua Mỹ, cho dù chị không phải là người có quốc tịch của cái nước đó. Còn nếu mà chị đang ở nước ngoài giống như cái dạng đi du học hay gì đó thì chị bắt buộc phải quay về lại bên Việt Nam, cái nước mẹ đẻ của mình, để mình lên lịch trình với cái lãnh sự quán của cái nước mình muốn xin visa qua đó.
Yeah.
Nói chung nước Mỹ nó đòi hỏi như vậy, còn mấy nước khác thì không chịu thua.
Dạ, câu đó cũng trả lời luôn cho bạn Việt Anh Trần nhé. Dạ, Andy Nguyễn, bảo lãnh chị em 2006 tới đâu rồi thưa luật sư?
Dạ thưa anh, những cái dạng bảo lãnh chị em 2006 có nghĩa là dạng F4, và bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới 22 tháng 4 2005, thì tùy theo cái hồ sơ của ngày đáo hạn của anh tháng mấy ngày mấy năm 2006 thì nói chung cũng sắp rồi, cũng cỡ trong vòng 1 năm nữa.
Câu hỏi kế tiếp là hồ sơ em diễn EB3 đóng tiền visa được 1 tháng rồi, bao lâu nữa được phỏng vấn?
Thưa chị, đóng tiền visa không có nghĩa chị sẽ có cái hồ sơ, bạn đặt câu hỏi chứ xin lỗi. Nếu mà đã đóng tiền visa không có nghĩa là cái hồ sơ bên NVC đã được hoàn tất hóa hết cả. Nên quý vị phải đóng tiền xong, quý vị phải lập những cái phần còn lại với NVC xong. Một khi NVC nói là cái hồ sơ đã xong rồi gửi về lãnh sự quán, rồi tới lúc đó quý vị có thể tính là 3 tháng từ cái ngày cái chuyện nó xảy ra để mà có cuộc phỏng vấn.
Một lần nữa rất cảm ơn luật sư Khanh giúp đỡ chương trình có được những thông tin rất bổ ích đến quý khán thính giả của đài VOA.
Khanh cảm ơn chị Trà My, một người host rất là cả ái và đáng quý. Và Khanh cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA. Nếu mà không có quý vị cũng không có chị Trà My thì Khanh cũng không có chương trình này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Hoàng hỏi, thưa bác sĩ, năm nay tôi 29 tuổi, khoảng 4-5 năm gần đây khứu giác của tôi ngày càng kém. Bây giờ chỉ ngửi được thứ có mùi mạnh, luôn bị ngạt một bên mũi, bên còn lại cũng không thông hoàn toàn, cổ họng luôn có đờm, rất dễ bị đau họng. Xin bác sĩ cho biết đó là triệu chứng của bệnh gì và cách chữa trị như thế nào ạ? Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về khứu giác. Thì như chúng ta đã biết, thì chúng ta có ngũ giác, và trong những cái ngũ giác đó là cái khả năng để ngửi mùi, hay là chúng ta gọi là khứu giác, tiếng Anh gọi là smell. Thì khứu giác nó quan trọng hơn là chúng ta thường tưởng. Thì một phần lớn của cái vị giác là cái khả năng nếm của chúng ta, là một cái chuyện quan trọng trong vấn đề ăn uống. Thì nó bị chi phối bởi cái khả năng là chúng ta có ngửi như thế nào, có ngửi được hay không những cái thức gì mà chúng ta ăn, chúng ta uống. Và cái mùi nó gắn liền với những cái cảm nhận, những cái cảm xúc đầy chủ quan, và nó gắn liền luôn đến một cái số tâm trạng nào đó. Ví dụ như trong cái câu thơ của vua Từ Đức mà chúng ta hay, phần nhiều người biết, lúc mà vua khóc cái người thiếp đã mất đó, thì nói là đập cổ kính ra, tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi. Thì cái ngày nay chúng ta đã có kỹ thuật để ghi âm thanh và hình ảnh, thì chúng ta không có khó mà tìm lại lấy cái bóng của cái người trước. Nhưng mà cho đến thế kỷ thứ 21 bây giờ thì chúng ta cũng không có cách gì khác đối với lại cái mùi, và không có cách gì khác hơn là xếp tàn y lại để dành hơi, giống như thời năm 1870. Thì chúng ta có thể thu âm, chúng ta có thể chụp hình, nhưng mà khó ghi lại cái mùi một cách khách quan. Cho nên cái mùi nó lại là quý giá vì nó chỉ thoáng qua. Và nói như vậy để cho chúng ta biết là một cái người nếu mà họ trở ngại về cái khả năng ngửi mùi, về cái khứu giác của họ, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều trên cái sự cuộc sống của cái người đó. Và đôi khi nó cũng có thể là ảnh hưởng đến cái sự an toàn của người đó. Nói một ví dụ nhỏ như là nếu mà trong nhà chúng ta nấu mà có một cái món gì nó cháy, hay là bếp cháy mà chúng ta không có ngửi được cái mùi đó, thì có thể là mất mạng như không. Cái đó cũng là cái vấn đề về an toàn. Bây giờ chúng ta nói về một số căn bản về sinh lý. Thì những cái chất mà nó tạo ra một cái mùi, nó gây ra một cái mùi mà chúng ta ngửi được, trong tiếng Anh chúng ta gọi đó là những cái odorant. Thì nó được hai cái dây thần kinh sọ. Thần kinh sọ là những cái thần kinh mà xuất phát từ trong não bộ và nó đi ra những phần khác nhau ở trên sọ và cổ. Thì cái thần kinh sọ số 1, đó là cái phần thần kinh đầu tiên, first cranial nerve. Và cái dây thần kinh số 5, sọ số 5, thì những cái dây thần kinh này nó phụ trách, nó đem những cái tín hiệu từ những cái trung tâm khứu giác liên hệ đến cái bộ não. Thì những cái chất mà nó có mùi từ ngoài, khi mà chúng ta thở thì nó đi theo vào không khí, nó vào đến những cái thụ thể về khứu giác. Tôi xin tạm gọi tiếng Việt Nam là những cái thụ thể khứu giác, và trong tiếng Anh gọi là olfactory receptors. Thì nó là những cái đuôi của những cái tế bào mà nó nằm ở trong cái niêm mạc trên cái trần cái xoang mũi của chúng ta. Nếu mà chúng ta nhìn vào hai cái lỗ mũi, mình nhìn ngược lên trên, thì đi khoảng tới tầng cùng thì nó có một cái trần của cái xoang, hay là của cái khoang đó. Và nó là một cái mucosa, một cái niêm mạc, một cái màng da nó đặc biệt. Ở trong đó nó có những cái thụ thể để nó detect, nó để phát hiện những cái mùi ở trong cái không khí mà chúng ta thở vào. Thì tới phiên các tế bào này thì nó lại được nối liền với hai cái bộ phận tí xíu thôi. Nó hình giống như là cái củ hành, thì chúng ta gọi là những cái hành khứu giác, olfactory bulb. Và cái đó là cái phần chính của cái dây thần kinh sọ số 1. Nó nằm ở trên một cái miếng xương. Cái miếng xương đó nó có những cái lỗ ở đó, những cái sợi dây thần kinh nó chui qua. Và từ cái phần mà củ hành, hai cái hành khứu giác đó, nó lại liên lạc thẳng với cái thần kinh trung ương là cái bộ não của chúng ta, để chúng ta qua những cái tin tức đó, chúng ta nhận dạng đó là cái mùi gì, và chúng ta ghi nhớ cái mùi đó, và chúng ta phối hợp với những cái cảm xúc kèm theo cái mùi đó. Thì các cái chất mà gây ra mùi thì cần có những cái điều kiện tốt, mới đi từ cái hai lỗ mũi, nó mới kích thích được những cái thụ thể khứu giác mà chúng ta vừa nói ở trên trần của cái mũi. Thì thì nói rõ ra là cái lỗ mũi nó phải thông. Có nhiều khi chúng ta mất mùi một bên này mà chúng ta không có mất mùi bên kia, vì cái mũi ở phía bên trái hay là bên phải đó nó không có thông như phía bên kia. Và các niêm mạc mũi mà chúng ta nói là phụ trách để ghi nhận những cái mùi đó, nó phải mạnh khỏe, nó có đủ một cái độ ẩm, humidity, nó có độ ẩm ở trong không khí, để cho các chất có mùi đó thì nó mới tan vào ở trong cái niêm mạc và nó ngấm vào những cái thụ thể khứu giác. Và những cái tế bào thần kinh thụ thể này ấy, nó khác với những cái tế bào thần kinh khác ở chỗ là chúng có thể tái tạo được. Trong cơ thể chúng ta có những cái tế bào mà một khi nó chết thì nó không có tái tạo được. Nhưng mà đặc biệt cái điểm ở trong những cái thụ thể, ở trong cái tế bào, những cái tế bào khứu giác này, nó tự tái tạo được và nó tái tạo khá nhanh. Từ tiếng Anh chúng ta gọi là regeneration, là generation thêm một lần nữa, là tự tạo ra được. Thì khi mà những cái thụ thể này nó già thì nó bị tổn thương, ví dụ như thường nhất là những tổn thương do chúng ta bị bệnh cảm, bị một cái bệnh cảm như là bệnh cúm, hay là không phải bệnh cúm mà bệnh cảm thường, hay là bị những cái chất độc, thì sau vài ngày, vài tuần, những cái thụ thể này có thể tái tạo lại và một cái đường liên lạc mới với não bộ được thiết lập. Do đó đa số những cái trường hợp mà mất khứu giác do tổn thương trong mũi có thể phục hồi với thời gian. Và nhanh hay chậm là còn tùy theo những cái điều kiện như là phẩm chất của những cái chất nhờn ở trong mũi hay là nồng độ của những cái chất ở trong cái dịch nhờn đó. Thì phần chính cái khứu giác do thần kinh sọ số 1 mà chúng ta vừa nói, nó phụ trách những cái cảm nhận và phân biệt mùi. Giống như nếu mà chúng ta muốn phân biệt một cái mùi hoa hồng nó khác cái mùi lá chanh như thế nào, hay là mùi hoa lài thì như thế nào. Ngoài ra chúng ta nói trước đây còn có cái dây thần kinh số 5 là cái dây thần kinh mà nó phụ trách những cái cảm giác, những cái cảm nhận ở trên mặt. Thì cái thần kinh sọ số 5 này, trong tiếng Anh gọi là trigeminal nerve, nó đồng thời nó có cái vai trò là mô tả những cái sắc thái của mùi. Giống như là chúng ta thấy cái mùi này nó lạnh, hay là cái mùi nồng nó ấm áp, hay là cái mùi khó chịu, cái mùi chua. Giống như là lấy cái nước đái quỷ cho những cái người bị xỉu, người ta ngửi vào, người ta thấy cái mùi nước đái quỷ, hay cái mùi hăng hăng, thì cái đó là nó qua cái dây thần kinh số 5. Và cảm giác đau đớn, nếu mà chúng ta thấy đau đớn ở trong cái vùng mà xương mũi này thì cũng tùy thuộc vào cái dây thần kinh số 5, nó không có tùy thuộc vào cái dây thần kinh sọ số 1. Thì nói tóm tắt là dây thần kinh số 1 là chính và dây thần kinh thô số 5 là nó chi phối cái khả năng của chúng ta có nhận diện và những cái mùi được hay không. Thì như chúng ta đã nói là bất cứ cái nguyên nhân nào cản trở đường tiếp cận trên, là cũng như là cái đường truyền dẫn thần kinh từ mũi đến các trung tâm thần kinh phụ trách khứu giác trên não bộ, nó đều bị ảnh hưởng đến cái khứu giác, đều sẽ ảnh hưởng trên cái khứu giác. Nói là kể ra là những cái bệnh mũi, những cái bệnh xoang, sinusitis hai bên mũi, bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, những cái chấn thương mà ảnh hưởng ở trên cái mặt, ở trên mũi, gãy xương trán, hay là bệ xương chậm là cái xương phía sau óc của chúng ta, occipital fracture. Nếu như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái bộ não, tới cái phần mà vỏ não ở phía sau đó, là cái nơi tiếp nhận những cái information, những cái tin tức từ phía trước của cái dây thần kinh số 1. Cho nên những cái người hút thuốc lá, hay là tuổi già, hay là một số thuốc chữa bệnh, chất độc kỹ nghệ, nó có ảnh hưởng tới cái khứu giác, tới khả năng ngửi. Và các kháng sinh mà chúng ta thường gặp như là ampicillin, tetracycline, hay là azithromycin, là cái thuốc, những cái thuốc thường hay dùng để chữa những cái bệnh cảm, bệnh ho, hay là bệnh sưng phổi, thì những cái thuốc đó đều có thể thay đổi cái khứu giác của chúng ta. Thì cách đây mấy năm, trên thị trường Mỹ thì có người ta có bán những cái thứ thuốc mà người ta xịt hay là người ta thoa vào mũi, zinc nasal spray, mà trong đó có chất kẽm là cái chất zinc, để chữa bệnh cảm cúm. Nhưng mà sau đó thì người ta nghi cái thuốc zinc này khi mà xịt vào mũi thì nó làm hư hại những cái thần kinh khứu giác, tế bào thần kinh khứu giác. Và cái thuốc sau đó thì nó được, theo khuyến cáo của FDA thì nó được rút ra khỏi thị trường. Thì tuy nhiên thì một số trường hợp người ta cũng nhận thấy rằng cái mất khả năng ngửi, thì nếu mà người ta chữa bằng cái chất zinc uống, thì phân biệt thứ này là thứ uống chứ không phải là xịt vào mũi, thì có thể sẽ có kết quả trong một số trường hợp, và chúng ta sẽ nói bằng về sau. Thì bây giờ chúng ta nói kể những cái rối loạn về vấn đề ngửi thì nó những cái khiếm khuyết, những cái deficit khác nhau. Có thể là một số người chúng ta phân biệt là vô khứu, có nghĩa là anosmia, tôi tạm dịch là vô khứu, là họ hoàn toàn họ không có cảm nhận được mùi. Có những cái người thì họ không có ngửi được hoàn toàn, nhưng mà họ ít hơn là cái người bình thường. Khứu giác yếu thì trong lúc tiếng Anh gọi là hyposmia, hypo là ít, mà osmia có nghĩa là ngửi, là khứu giác. Hoặc là có những cái người họ bị cái bệnh khứu giác bị sai lạc, họ ngửi mùi này họ thành ra mùi khác, là parosmia. Ví dụ như những cái người đó, nếu mà họ ngửi cái mùi cà phê, mùi thuốc lá hay là hành tỏi, dầu thơm, thì họ có thể bệnh nhân khi lúc đó họ ngửi trở thành ra cái mùi cháy, mùi khét, mùi hôi thối, mùi phân, mùi gây cho họ nôn mửa, thành ra một cái món mà ngon lành có thể là họ ngửi ra thành ra một cái món gì ghê tởm. Và có một cái rối loạn khác nữa cũng thú vị là gọi là khứu giác ma. Ma có nghĩa là cái mùi đó nó không có hiện diện, nhưng mà chúng ta nghĩ là nó có. Ví dụ như là người ta gọi là phantosmia, phantos có nghĩa là con ma, là ảo giác về mùi. Hay là chúng ta cũng có thể gọi là olfactory hallucination, là ảo giác về cái khứu giác. Và bệnh nhân cảm nhận một cái mùi, thường là họ cảm nhận có một cái mùi cháy khét hay là một mùi hôi thối, và họ nghĩ là trong mũi họ có cái gì thối, nhưng mà thực sự ra là họ không có cái mùi đó. Và có một số trường hợp thì cũng thú vị là một số người sanh ra thì không có khả năng ngửi được mùi và đã vô khứu bẩm sinh, và nguyên nhân là do di truyền. Và trong những cái, nếu mà bác sĩ gặp những cái người này, người ta có thể đi tìm xem họ có những cái triệu chứng gì khác hay không. Ví dụ như có một số người họ bị thiếu về cái hormone tính dục để mà phát triển lúc dậy thì một cái hội chứng như vậy, nó gọi là Cormann syndrome. Và hoặc là có một cái số người thì họ không có cảm nhận mùi một cách bình thường, nhưng mà đồng thời họ cũng thiếu nhạy cảm với những cái kích thích đau đớn. Bây giờ nói một cái thường gặp nhất là trong những cái trường hợp viêm xoang mũi, sinusitis, thì những cái yếu tố sau đây có thể là nguyên nhân gây ra. Và nếu mà chúng ta bị mất mùi mà chúng ta có cái vấn đề này thì cái bác sĩ có thể giúp chúng ta giải quyết được. Ví dụ như những cái người họ bị những cái cục thịt dư ở trong mũi mà chúng ta gọi là polyp, thì những cái cục thịt dư này nó làm ngăn cản những cái chất mà odorant mà chúng ta nói ở trên, những cái chất gây mùi đó, nó không có lên tới các thụ thể khứu giác mà nằm ở trên cái hốc mũi của chúng ta. Những cái người bị viêm xương sàng là một cái ethmoid, là bone, là một cái xương mà nó nằm ở giữa phía trên của cái mũi chúng ta. Từ tiếng Anh gọi là ethmoid, chúng ta gọi là viêm xoang sàng, thì có thể họ không có triệu chứng, nhưng mà triệu chứng duy nhất có thể là họ bị mất khứu giác. Và vì cái viêm, cái sưng đó nó làm nghẹt những cái khe khứu giác, nó thông với những cái thụ thể mà chúng ta nói ở trên, cho nên những cái chất odorant nó không có đi qua đó được. Và một lý do khác nữa là nếu mà bị nhiễm trùng ở trong mũi thì những cái dây thần kinh khứu giác có thể bị hư hại do nhiễm trùng mà chúng ta đã nói ở trên, là tương đối những cái hư hại đó này có thể là tái sinh tương đối dễ dàng hơn chỗ khác. Bây giờ nói về trị liệu thì cũng tùy theo cái nguyên nhân. Một số người bác sĩ nếu mà thấy lý do là do viêm ở trong cái vùng mũi thì họ dùng một cái số corticoid. Chất corticoid là những cái chất làm giảm viêm, và người ta dùng chừng trong một tuần một cái liều cao uống, nhưng mà có thể kết quả có thể tốt, nhưng mà nó ngắn hạn thôi, và có thể gây nhiều biến chứng do cái liều corticoid đó. Một trong những cái điểm là ví dụ như một số người ta uống corticoid, người ta chảy máu ở trong đường tiêu hóa, ví dụ như vậy, phải tính trước cái chuyện đó. Điểm thứ hai là có một cái số chất mà khá an toàn hơn là những cái chất corticoid mà xịt vào mũi. Ví dụ như là chúng ta thấy ở Mỹ trên thị trường người ta bán một cái thứ thuốc mà để dị ứng mũi, chữa cho dị ứng mũi, đó là cái chất corticoid tên như là Flonase hay là Nasonex, thì những cái đó xịt vào mũi. Thì những cái chất này có thể dùng lâu dài hơn. Mặc dù là trên lý thuyết thì một ít của cái chất corticoid nó vẫn có thể đi vào cái toàn bộ cơ thể, trong tiếng Anh người ta gọi là systemic absorption. cho nên dùng cho những cái người trẻ em thì, mà lâu dài thì chúng ta phải để ý cái chuyện đó. Và trong trường hợp trong cái mũi cái người bệnh có nhiễm trùng thì bác sĩ có thể dùng tới kháng sinh và cũng để giảm cái vấn đề mà sưng hay là viêm ở trong mũi đó, một số chất mà bác sĩ có thể dùng mà uống hàng ngày, ví dụ như một cái thuốc tên là Montelukast, viết là Montelukast, nó làm giảm những cái hiện tượng viêm do dị ứng ở trong mũi. Cái thuốc này trong cái nhóm gọi là leukotriene receptor antagonist thì tương tự như là cái thuốc mà dùng để trong chữa cái bệnh suyễn hay là cái bệnh dị ứng mũi. Và biện pháp mà cũng ít khi gặp là người ta giải phẫu, nếu mà người ta thấy những cái polyps ở trong mũi thì người ta cắt những cái polyps đó ra để cho nó hết ngán. Và một số trường hợp ít nữa thì người ta cắt một cái phần xương ở trong cái xoang sàng nếu mà bị viêm ở trong cái xoang sàng đó, trong cái xương sàng đó. Thì chúng ta đi vô chi tiết về cái vấn đề một chút, là cái xương sàng nó trong tiếng Anh gọi là ethmoid bone, là nó sàng đấy có nghĩa là sàng lọc. Thì khi chúng ta nhìn dưới lên trên thì cái xương này nó giống như cái sàng, bởi vậy người ta gọi đó là cái xương sàng chứ không phải là cái sàng nhà. Và có nhiều lỗ đó, từ đó những cái dây thần kinh nó đi xuyên qua trong cái những cái lỗ đó. Thì trong đó nó có bốn cái hang, nó rộng và nó thông với nhau là những cái xoang sàng. Và những cái xoang sàng này nếu mà bị nhiễm trùng thì chúng ta có chứng gọi là viêm xoang sàng, gọi là ethmoid sinusitis. Thì do vị trí của cái xoang ở đó, viêm xoang sàng nó có thể gây những cái triệu chứng như là nó đau đầu hai bên thái dương, hay là đau hai bên khóe mắt, tại vì nó nằm giữa hai cái khóe mắt, và nó nhức đầu phía ở dưới trán là tại vì cái xoang nó nằm ở phía dưới của cái trán. Và người bệnh cứ cảm thấy đàm nó chạy trong họng phía sau và cứ hay làm ho, và trong một số trường hợp thì nóng sốt. Và bây giờ nói chung về những cái người mà bị mất khứu giác và vị giác thì cái người bệnh cũng nên nhớ rằng là như chúng ta đã nói từ lúc đầu, mình bị khiếm khuyết về cái vấn đề ngửi, mình có thể ở trong một tình trạng nguy hiểm, là ví dụ như một cái mùi cháy, cháy nhà hay là cháy bếp, mình ăn mình có thể không có biết là nó đang cháy, hay là mình ăn cái đồ ăn thối đáng lẽ bỏ đi nhưng mà vì mình ngửi không có được, hay là cái mùi nó độc mà mình không biết, hoặc là mình ăn quá mặn quá ngọt là vì cái vị giác nó bị ảnh hưởng cho nên là mình ăn không có thấy ngon, mình ráng mình bỏ muối được nhiều hơn mình ăn cho thấy ngon, hay là mình bỏ đồ ngọt quá ngọt. Và phải rất cẩn thận kiểm soát kỹ cái môi trường sống, nhờ cái người khác canh chừng nếu mà mình không có tin cậy vô trong cái khả năng ngửi mùi của mình. Thì đương nhiên cần mọi trường hợp thì phải cần sự hướng dẫn của bác sĩ. Và cũng như mọi khi, những cái tin tức mà tôi bàn ở đây thì chỉ có mục đích thông tin, và để thứ nhất là giúp cho chúng ta hiểu hơn về một cái khía cạnh của cái sinh lý của con người, và thứ nhì để giúp có thể hiểu những cái gì mà những cái biện pháp mà bác sĩ có thể đề ra nếu mà cần đối phó với là cái vấn đề rối loạn ở trong cái mùi, trong cái khứu giác. Và nó là một cái khía cạnh khá quan trọng trong cái phẩm chất cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Và tôi xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.